Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi dưới cội cây bồ đề A Nan trong vườn cây cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Đây là địa điểm rất quan trọng. Đức Phật đã trải qua 25 năm giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự. Chùa Kỳ Viên gắn kết với truyền thống giáo hóa của Đức Phật. Trên 60% các bản kinh quan trọng trong truyền thống Pali được Đức Phật thuyết giảng tại địa điểm này. Và đây cũng là nơi mà các vị Đại Thánh Tăng trong danh sách 10 vị đại đệ tử và nhiều vị cao ni, các Phật tử lớn cũng đều cư trú tại thành Xá Vệ và làm Phật sự tại đây. Con số 25 năm cho thấy là tầm quan trọng của chùa Kỳ Viên đối với lịch sử hoằng hóa và giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật. Nhân dịp này chúng tôi xin chia sẻ đề tài giúp người thân hạnh phúc. Toàn bộ khu di tích tại thành Xá Vệ gắn kết với chùa Kỳ Viên, vì số lượng các bài kinh tại đây rất là nhiều, chúng ta không thể nào ôm lại hết được. Chúng tôi xin dẫn ra đây một vài sự kiện lịch sử liên hệ đến khu vực này, để thông qua đó chúng ta học được cái nghệ thuật độ người thân được Đức Phật giảng dạy xung quanh khu vực này. Trước nhất là độ bằng là tình thương, đó là tấm gương của mẹ Angulimala. Cách đây một giờ đồng hồ, Hòa Thượng và toàn thể chư Tăng cùng quý Phật tử kinh hành và niệm Phật xung quanh khu pháp đường, địa điểm lịch sử mà Đức Phật đã độ được Angulimala từ một tên sát nhân bạo động do cuồng tín trở thành một bậc thánh. Việc độ người thân này đó phát xuất từ cái lòng từ bi của người mẹ khi hay tin con của mình, một người hiền lương, học giỏi, có đạo đức, trở thành kẻ sát nhân. Thông tin đó là nỗi đau của đại gia đình. Angulimala vì cuồng tín, nghe theo lời của thầy của mình rằng là muốn sớm được giác ngộ và được sự hộ trì của Đại Phạm Thiên thì phải giết 100 người và mỗi người lấy một lóng ngón tay kết thành một tràng hoa đeo ở trên cổ. Dĩ nhiên giữa học thuyết mà vị thầy thù hận đã dạy cho Angulimala và những điều mà Angulimala mong đợi là hoàn toàn trái ngược nhau. Vì tin một cách mù quáng, Angulimala đã trở thành nạn nhân của cơn ghen mà thầy dạy học của mình đã mang lại, trở thành nỗi đau của cả 100 gia đình. Vào thời của Đức Phật thì chùa Kỳ Viên là một cái khu ngự uyển rất là đẹp. Khu phụ cận cách bán kính chùa Kỳ Viên khoảng 5 cây số là một khu rừng sinh thái. Trong kinh Trung Bộ mô tả rằng Đức Phật thấy nhân duyên độ Angulimala đã đến. Sáng hôm nọ thay về đi vào thành Vương Xá thì Đức Phật đi hướng ra ngoài cái ngoại ô để băng ngang qua cái cánh rừng nơi mà Angulimala đang hoạt động. Cái thông tin ông đã giết chết 99 người đã làm cho khu rừng đó trở nên hoang vắng, vì phần lớn không ai muốn mình trở thành nạn nhân của kẻ cuồng sát vì cái cuồng tín. Chính quyền của vua Ba Tư Nặc lúc bấy giờ cũng hoàn toàn bất lực vì võ cường, sự khôn ngoan tột độ của Angulimala đã làm cho ông đó tránh khỏi được cái nanh vuốt và sự trừng phạt của luật pháp nghiêm minh. Lúc nào đó kỵ nghi binh của vua đến thì ông lẩn trốn. Khi cựu binh rút khỏi khu rừng thì ông lại tái xuất hiện và hoạt động gây sợ hãi và khủng bố đối với mọi người. Đức Phật đã cầm y bát, từng bước thiền hành với niềm an lạc thảnh thơi và vận dụng phương pháp thiền từ bi, tỏ năng lượng tình thương ra xung quanh. Và ngài A Nan đó rất là lo, thưa với Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, mạng sống của ngài là niềm hạnh phúc lớn của thế gian này, vì đó xin ngài đừng đi. Nếu có mệnh hệ gì đó thì có lẽ tất cả chúng con và chúng sinh trên cõi Ta Bà này thương tiếc vô cùng và cảm thấy rằng là mình không làm chu toàn việc bảo vệ mạng sống của bậc đại giác ngộ. Đức Phật Thích Ca dạy: Này A Nan, lòng quan tâm của đệ tử là một điều rất đáng quý, nhưng đừng để nỗi sợ hãi khống chế tâm hồn con. Hãy để cho sự bình an ngự trị. Lòng từ bi và trí tuệ là hai chất liệu để con người có thể trải nghiệm được sự bình an đích thực. Nói xong, Đức Phật đã hướng về khu rừng, từng bước kinh hành an lạc thảnh thơi. Đi theo sau ngài là rất nhiều các vị xuất gia chân chính, đi trong mặc niệm và đồng quán tưởng năng lượng từ bi tỏa ra. Angribala nhìn thấy mẹ mình, nảy ý định giết mẹ để trở thành con số 100. Nhưng sau đó thấy Đức Phật và tăng đoàn đến, ý định giết mẹ đã xây sang ý định giết Đức Phật. Dĩ nhiên Đức Phật cũng có võ công cao cường, nhưng ngài đã vận dụng một phương pháp thần thông, tạo một khoảng cách cố định giữa ông và Đức Phật. Angribala cố chạy theo nhưng không đuổi kịp theo Đức Phật, dùng cua kế dừng lại, bỏ dao xuống và muốn đối thoại với bậc Đại Sa Môn. Đức Phật biết rõ ý đồ của ông và nói rằng: Này Angribala, con dao trên tay của ông đã bỏ xuống, thì con dao trong tâm, con dao sát hại, cái nghiệp vô minh và những nghiệp trước khác vẫn đang còn dày đẩy trong tâm khảm của ông. Câu nói đó đã làm cho ông trở thành là người tỉnh thức, và ông sụp lại xin nhận Đức Phật làm thầy. Mẹ của ông tại đó rơi nước mắt cảm động chưa từng có, như được tái sanh thêm một lần nữa trong cuộc đời này. Chúng ta thấy qua câu chuyện đó, tình thương của người mẹ thật là bao la. Mặc dù mẹ của ông lúc đó là tín nữ của đạo Bà La Môn, nhưng lòng thương con đã không làm cho bà sợ hãi, khủng hoảng như bao nhiêu người khác. Và bà nghĩ rằng là bằng tình thương này, đứa con của bà có thể cảm động, nghe theo lời khuyên để quay về con đường chính. Suýt nữa, nếu không có Đức Phật, thì có lẽ thân phận của bà đã trở thành người thiên cổ, với bàn tay đẫm máu, với niềm tin cuồng tín, với nhận thức sai lầm, vì lối ứng xử không còn biết đâu là đạo đức đúng và sai. Rất may thay, Đức Phật thấy nhân duyên độ người đã đến, và học thuyết buông dao đồ tể có thể hướng tâm về cõi Phật, chuyển hóa nghiệp chướng và trở thành một bậc chân nhân, đã nhanh chóng trở thành là một thực phẩm tâm linh cho kẻ cuồng sát và tên khủng bố khét tiếng. Việc độ đó phát xuất từ lòng từ bi của mẹ Angulimala, lúc đó là còn ở mức độ là tình thương, và nó phát xuất từ lòng từ bi bao la của Đức Phật đối với tên khủng bố này. Và dĩ nhiên thông qua việc quá độ tên khủng bố, Đức Phật cũng đã gián tiếp giúp cho ông kết liễu cái nghiệp sát hại phạm pháp và kết liễu cái nghiệp mang lại nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu cư dân đang sống trong hòa bình và hạnh phúc. Như vậy, lòng từ bi đã trở thành một nguồn động lực rất quan trọng giúp cho chúng ta vượt qua những gian khó và thoát khỏi nỗi sợ hãi, làm những việc cần làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh cái tình thương của mẹ Angulimala và lòng từ bi của Đức Phật trong tình huống độ người khủng bố này, thì rõ ràng có một khoảng cách rất lớn. Người mẹ chỉ nghĩ đơn thuần là bằng tình thương bà có thể cảm hóa được con, đó là một sai lầm lớn. và người Phật tử với tư cách là cha mẹ hay là phụ huynh trong gia đình và họ tập, cũng đừng có lệ thuộc vào cái tình thương một chiều. Vì phần lớn tình thương đó chỉ nhấn mạnh đến cái việc làm hài lòng thông qua sự chiều chuộng. Đang khi đó, muốn độ được người thân thì theo Đức Phật, lòng từ bi là cái nguồn động lực để giúp chúng ta mở tâm đối với tha nhân. Còn việc độ được người thân đó, nó phải liên hệ đến trí tuệ, và thiếu ngọn đuốc soi đường này thì tình thương chúng ta dễ dàng bị lạm dụng, bị lợi dụng, và kết quả quá độ hoàn toàn không đạt được. Trí tuệ ở đây của Đức Phật là Ngài phải dùng cái mẹ Phật áp dụng thần thông cộng với cái câu nói triết lý: ngươi đã dừng thanh gươm trên tay, ngươi đã dừng động tác chạy, nhưng con dao trong tâm, sát nghiệp trong tâm vẫn đang còn chạy với một cái tốc lực rất là cao. Cái sát nghiệp trong tâm đó chính là tâm vô minh cộng với cái sân hận và sự tham muốn được giác ngộ và hội ngộ với Đại Phạm Thiên. Nhưng phương pháp thực tập là sai hoàn toàn, đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng là mang nỗi khổ niềm đau cho cả 100 gia đình và tạo nghiệp chướng nặng nề cho bản thân mình ở kiếp này và nhiều kiếp khác. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Như vậy, để độ người thân theo Đức Phật phải phát xuất từ trí tuệ, xem cái bế tắc, nguyên nhân sâu xa của cái bế tắc này là cái gì, thì chúng ta mới tháo mở được và làm cho người thân chúng ta bội phục giáo pháp cao siêu, mầu nhiệm, thực tiễn và thiết thực trên cuộc đời này. Chỉ có cái tình thương không thì không có gì được đảm bảo. May mắn thì thành công, không may mắn thì mọi việc đâu vào đấy. Do đó làm cha mẹ chúng ta phải lưu tâm đến cái việc giáo dục con bằng tri thức. Và con đường tri thức tốt nhất, ngắn gọn nhất mà hiệu quả cao nhất không gì khác hơn là cho con mình cơ hội quý bằng sự hướng dẫn chúng trở thành Phật tử từ nhỏ. Thanh thiếu niên thì tham gia gia đình Phật tử vào những ngày Chủ nhật, vào những ngày có thuyết giảng tại các giảng đường, chúng ta khích lệ con em mình cùng đi với mình để nghe. Mỗi một bài kinh, mỗi bài thuyết giảng, ít nhiều gì chúng ta cũng học được các điều minh triết Phật dạy bằng sự ứng dụng, mở mang thêm tâm trí, sáng suốt thêm nhiều bề, giúp cho chúng ta có thể định tĩnh và vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Đó là cách ngắn nhất, ít tốn kém nhất để cho con em của mình rơi vào con đường nghiệp chướng, các thói quen xấu, lúc đó hối hận và mong cho con em mình quay về Phật đạo, thì cái thời gian để tẩy rửa các nghiệp chướng bằng nhận thức, tẩy não khỏi tâm là cả một quá trình rất là dài lâu. Chỉ bằng gieo hạt giống tâm linh từ nhỏ thì mọi việc được an toàn. Đó là một bài học rất quý báu từ câu chuyện độ Angulimala. 2. Trọng đức khinh tài. Toàn bộ khu vườn này được tên gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Đặc Viên, xuất phát từ điển tích cư sĩ Tu Đạt trong một chuyến kinh doanh tại thành Vương Xá, thủ phủ Ma Kiệt Đà, trung tâm văn hóa, tôn giáo, triết học vĩ đại nhất của thời Đức Phật. Khi dự một buổi pháp hội do Đức Phật nói tại Tịnh Xá Trúc Lâm, từ một sự mời mọc của người bạn kinh doanh của mình tại khu vực này, cư sĩ Tu Đạt giác ngộ được chân lý của Đức Phật dạy, và trong suốt thời pháp đó, ông thầm nguyện ước rằng: con xin phát nguyện xây dựng một đại tịnh xá lớn như Tịnh Xá Trúc Lâm tại nước Ma Kiệt Đà này, thỉnh về Đức Phật thành lập tăng đoàn để cho nước Xá Vệ dưới sự trị vì của vua Ba Tư Đạt có được cái cơ hội tiếp nhận ánh sáng châu Á, viếng sáng từ bi và tự giác để giúp cho cư dân tại đây sống hạnh phúc một cách lâu dài. Trở về lại sau chuyến kinh doanh, ông đã cho gia nhân tìm khắp cả nước Xá Vệ lúc bấy giờ không tìm đâu ra một mảnh đất lý tưởng. Chỉ có khu vực này, Dương Nghĩ Quyển, dưới sự chủ của Thái tử Kỳ Đà, mặc dù biết rằng là cái khả năng để mua là rất khó, nhưng ông đã phát nguyện rằng là bằng phương pháp lòng thành và chí nguyện lớn, hy vọng nguyện ước sẽ được thành tựu. Ông đã đến thương lượng với Thái tử Kỳ Đà. Vì chúng ta biết là một thái tử, có lẽ tiền bạc cũng chẳng có thiếu thốn gì, việc bán một khu vườn trở nên vô nghĩa. Mặc dầu thế, ông vẫn thuyết phục Thái tử Kỳ Đà nói đùa để cho người muốn mua bỏ ý định đó. Nếu ông có thể đem số tiền trải dài trên lô đất 20 mấy mẫu này phủ trùm hết mọi nơi thì khu đất đó sẽ thuộc về ông. Còn nếu không có đủ cái khả năng tài chính đó thì xin ông phiền lòng đi tìm một nơi đất khác thích hợp hơn. Không bỏ lỡ cơ hội, cư sĩ Tu Đạt để cho gia nhân mang vàng bạc đến trong vòng đôi chục phút và trải tiền trên mảnh đất này. Vĩ nhiên công việc làm đó chưa được 1/20. Thái tử Kỳ Đà nổi dậy trong tâm mình một ý niệm, không biết vì đâu, động cơ gì, cho ai, mục đích ra sao mà đại tỷ phú này đã dám liều mạng đến thế. Ông mới hỏi cư sĩ Tô Đạt rằng tại sao ông làm việc này. Cư sĩ Tu Đạt trả lời: thầy tôi, Đại Sa Môn Cồ Đàm, là bậc minh triết của dòng họ Thích Ca, bậc giác ngộ chân lý đầu tiên trên lịch sử của nhân loại, đang thuyết pháp tại nước Ma Kiệt Đà. Tôi muốn thần dân của nước chúng ta được an vui hạnh phúc như là thần dân dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La, cho nên tôi mới phát tâm tìm một mảnh đất, xây dựng một ngôi chùa lớn. Nếu được Thái tử ủng hộ thì đó là một diễm phúc cho toàn nước chúng ta. Thái tử Kỳ Đà suy nghĩ, có lẽ nhân vật đó là một nhân vật siêu phàm, cho nên mới làm cho vị cư sĩ này trọng đức khinh tài đến thế. Nghe lời nói, ông cảm động và yêu cầu dừng lại việc trải vàng và nhận cái số tiền vàng đó tượng trưng. Còn cây đó thì ông xin dành cho phần riêng mình để hai người cùng có cơ hội đóng góp Phật sự, xây dựng trung tâm mở mang Phật giáo tại nước Sa Vệ. Và kể từ dạo đó, họ đã trở thành bạn tâm giao với nhau. Một bên là đại tỷ phú, một bên á là hoàng tử, tức là giới chính trị. Hai bên bắt tay nhau trở thành Phật tử. Vì dĩ nhiên công việc đó là giúp cho biết bao nhiêu cư dân tại nước này được hạnh phúc và bình an. Và thỉnh nguyện đó đã được Đức Phật chấp nhận. Tịnh xá được xây dựng trong vòng hơn một năm trên khu đất rất là rộng. Dĩ ngày xưa đó thì việc xây dựng tịnh xá là bằng các loại gỗ và lá, cho nên trải qua thời gian đã bị hư hao. Vào thế kỷ thứ 13 thì cái công trình toàn bộ ngôi chùa đã bị phá hủy bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan, và bây giờ chỉ còn lại là phế tích. Từ đó đó, Đức Phật đã chọn nơi này làm địa điểm giảng kinh thuyết pháp cho đến gần cuối cuộc đời của Ngài, suốt 25 năm. Và điều đó đã làm cho toàn bộ cư dân tại đây trở thành các Phật tử rất thuần thành. Bài học mà chúng ta rút ra được tại đây đó là để độ tất cả những người đối tác, những bạn hữu, thành phần cộng đồng trong xã hội, thì cái tâm bao la, cái sự xả tài, không màng đến vật chất, làm các nghĩa cử cao thượng như một tấm gương trong sáng, thì đó sẽ gây được cái ảnh hưởng cộng đồng và tạo ra cái sự tiếp ứng một cách tập thể. Nước Việt Nam của chúng ta, trong 10 năm trở lại đây, chương trình Nói Dòng Tay Lớn trên hai cầu truyền hình Hà Nội và Sài Gòn đã làm cho biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh được vơi đi nỗi đau và sự kém may mắn của mình. Ngày 30 tháng Giêng vừa rồi, chương trình Nói Dòng Tay Lớn đã tiếp nhận được 6.606 tỷ đồng cho các mảnh đề bất hạnh tại Việt Nam. Mặc dù con số đó so với cái nỗi khổ niềm đau của đại đa số những người bất hạnh là chẳng bao nhiêu, nhưng nó thể hiện được cái tấm lòng, cái tình thương và sự giúp đỡ. Như vậy, ta có thể thấy là những cái ứng dụng từ việc làm của cư sĩ cấp cô độc vô tình đã có mặt khắp mọi nơi. Những người làm giám đốc các công ty, lãnh đạo các tổ chức, có vai trò trong xã hội, có kinh tế trong các tập đoàn, nếu chúng ta phát tâm và trở thành là người tiên phong trong một hoạt động nghĩa tình nào đó, thì những người đối tác, những nhân sự làm việc dưới trướng và những người thân trong gia tộc sẽ cảm động, bắt chước làm theo. Như vậy, cũng giống như có một tràng tai vừa được ngân vang, thì lập tức hàng trăm, hàng ngàn các bàn tay khác cùng vỗ lên, và đó là sự nhất ô ba ứng. Do đó, mỗi người chúng ta hãy nên phát nguyện giống như cư sĩ cấp độc, trở thành là người tiên phong cho con đường tu học Phật trong gia đình của mình, để những người thân của chúng ta cảm nhận được sự thay đổi tâm thức và lối sống một cách tích cực từ cuộc đời trở thành Phật tử của mình, và thấy rất rõ việc làm Phật tử là một niềm an lạc lớn để họ bắt chước trở thành Phật tử như chúng ta. Và mỗi người chúng ta cũng cần phải có những cái sự chuyển đổi trong cái tương quan xã hội và cộng đồng, để cho những kẻ ác cảm, thành kiến, ghét bỏ, không tùy hiện công đức với mình, thấy rõ được cái động cơ cao thượng, chí nguyện đại hùng và những việc làm lợi ích cho cộng đồng và xã hội, nhờ đó biến thù thành bạn. Và việc làm này đó, nó có một sự chuyển hóa tác động tâm thức rất là cao. Cho nên hãy cứ nỗ lực làm một cách có phương pháp, theo trình tự, thì trước sau gì cái sự cảm động có khả năng chuyển hóa được tâm người. Dĩ nhiên là phải làm có phương pháp. Ở đây đó, cái động cơ của cư sĩ cấp cô độc là không màng đến tiền của vật chất, để gây một cái sự thắc mắc về tâm lý rằng là con người tiếp nhận công trình này phải là một bậc đại vĩ đại. Mà trên thực tế còn hơn thế nữa, Đức Phật chẳng những vĩ đại về đạo đức mà còn là bậc đại giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đóng góp các công trình cho những con người như thế, giá trị lệ lạc sẽ lớn gấp mọi phần, vì cái ảnh hưởng lây lan như từ một ngọn đuốc mồi truyền thắp sáng cho hàng ngàn các ngọn đuốc, làm cho ánh sáng có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt. Một bài học khác chúng ta rút ra được từ đây, đó là khi mà hai người có cùng một chí nguyện, chúng ta không trở thành là kẻ cạnh tranh của nhau, mà trở thành bạn đồng hành. Nhà chính trị Thái Tử Kỳ Đà, nhà tỷ phú cư sĩ cấp cô độc đã trở thành hai người cùng bước chân với nhau. Một bên thì áp dụng luật để hỗ trợ cho dân sự, một bên vận dụng các hoạt động dân sự để hỗ trợ cho sự bình ổn xã hội. Và may mắn thay, cha của Thái Tử Kỳ Đà là vua Ba Tư Nặc cũng lại là một Phật tử thuần thành, và nhờ đó đó cái con đường hoằng quá đã có mặt khắp nơi này, phải làm cho biết bao nhiêu người trở thành bậc giác ngộ. 3. Tôn kính Phật bằng biểu tượng, nhờ đó mà hóa độ được rất nhiều người. Trong suốt 25 năm giảng kinh thuyết pháp, thì có một mùa an cư nọ, dưới sự thỉnh nguyện một cách quá tha thiết ở một nơi chưa biết đến đạo Phật, Đức Phật đã hứa khả, và mùa an cư đó Ngài đã vắng mặt tại đây. Quay quần bên Đức Phật đã nhiều năm, học hỏi không biết bao nhiêu minh triết từ lời Phật dạy. Không ai trong số đệ tử của Ngài, từ xuất gia cho đến tại gia, mà không trải lòng kính mến. Nghe tới Đức Phật rời khỏi nơi này trong 90 ngày, lòng của họ trở nên tiếc nuối và hoảng thất cả trái tim. Và Tôn giả A Nan đã thay mặt cho toàn thể đại chúng thỉnh cầu Đức Phật đừng rời khỏi nơi này. Đức Phật nói, những gì cần làm Như Lai đã làm, những gì cần dạy Như Lai đã dạy, những gì cần thực hành các đệ tử đã làm được, những gì cần chuyển hóa các đệ tử đã thành công. Hãy dành cơ hội này cho những người bất hạnh khác. Và điều đó đã làm cho các đệ tử của Ngài hài lòng. Nhưng sự thương tiếc và nhớ về cái hạnh nguyện của Ngài vẫn không nguôi. Ngài A Nan mới nảy ra một sáng kiến rằng là lấy cây bồ đề ở tại Bồ Đề Đạo Tràng về trồng tại địa điểm mà chúng ta đang ngồi và xem biểu tượng cây bồ đề như là sự hiện hữu của Đức Phật tại đây. Sáng kiến đó đã được Đức Phật Thích Ca đồng ý. Và dĩ nhiên từ đây về đến Bồ Đề Đạo Tràng hàng trăm cây số phải mất đến nhiều ngày đường, cho nên cư sĩ Cấp Cô Độc và tôn giả A Nan đã thỉnh ý Đức Phật cho phép tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng thần thông bay về Bồ Đề Đạo Tràng và chiếc một nhánh cây Bồ Đề Đạo Tràng trong vài ngày, sau đó thỉnh về đây cũng bằng con đường thần thông. Một số vị đại tử của Đức Phật đề nghị rằng là hãy để cho Đức Vua Ba Tứ Nặc có được cái danh dự trồng cây bồ đề, trở thành một sự kiện lịch sử trọng đại tại đây. Đức Phật đã giải thích rằng tâm linh đó thì không liên hệ đến chính trị, và do đó cư sĩ Cấp Cô Độc nên trồng cây bồ đề này, và nhà vua như là một vị khách quý đến chứng kiến sự kiện trọng đại này, tất cả đều rất hoan hỷ theo lời dạy của Đức Phật. Và lễ trồng cây bồ đề đã diễn ra một cách rất là trọng thể. Suốt đêm hôm đó, Đức Phật, các đại tử của Ngài và phần lớn các Phật tử đã không ngủ, ngồi thiền định, trải nghiệm với không khí trong lành và thực tập tâm linh, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Sáng hôm sau, Đức Phật và một số cao đệ tùy tùng theo Ngài đến một nơi khác để làm đạo. Suốt 90 ngày đó, người ta đã chăm sóc cây bồ đề một cách rất là cẩn mật, và mỗi khi thuyết giảng, các vị đại đệ tử cũng ngồi tại gốc bồ đề này để giúp cho quần chúng tháo mở được các nghi hoặc, giải quyết được các bế tắc, chuyển hóa các nỗi đau, trở thành những con người hạnh phúc bây giờ và tại đây. Qua câu chuyện đó, chúng ta thấy ngày xưa cái truyền thống kính ngưỡng Đức Phật thì thường được biểu hiện qua cái cây bồ đề. Lúc đó chưa hề có cái văn hóa vẽ và làm tranh ảnh tượng như chúng ta ngày nay hoặc sau đó vài trăm năm. Thì đó giả thuyết cho rằng có một hình ảnh Đức Phật do Phú Lô Na tự tay mình vẽ được trưng bày trong Viện Bảo tàng Luân Đôn cách đây khoảng 20 năm tại Việt Nam. Đó là một thông tin đại ngộ nhận, và điều đó không nên tiếp tục được truyền bá, vì hình ảnh ấy hoàn toàn không phải là hình ảnh thật do một người Trung Quốc vẽ trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Theo văn hóa Trung Quốc, nhân thể học Trung Quốc và văn hóa ăn mặc của Trung Quốc hoàn toàn khác với cái văn hóa của Ấn Độ cổ xưa mà Đức Phật là một biểu tượng của nền văn hóa này. Như vậy lòng tôn kính của các đệ tử Ngài dành cho Đức Phật đó là thể hiện qua cái biểu tượng cây bồ đề. Mà cây bồ đề đó trước khi Đức Phật giác ngộ chỉ là một loại cây bình thường, nó có mặt khắp mọi nơi trên đất nước Ấn Độ này. Khi Đức Phật giác ngộ, cây đó được đặt gọi là cây giác ngộ. Như vậy giá trị của sự vật nó không chỉ đơn thuần nằm ở trong tự thân của nó, mà nằm ở các con người lịch sử sử dụng những giá trị mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Và cũng tương tự bằng cách như thế, chúng ta thấy rất nhiều người nhân danh nổi tiếng trên toàn cầu, đôi dép râu của họ, các mặt cặp kính hay là những chiếc áo rất đơn sơ, nhưng là trở thành các bảo vật vô giá của quốc gia sau khi họ qua đời, được tôn thờ trong các viện bảo tàng để biết bao nhiêu thế hệ đến để biết, và thông qua cái biết đó thấy rõ được cái đóng góp rất to lớn về phương diện lịch sử của nhân vật đó cho dân tộc và xã tắc. Và hình ảnh của Đức Phật được thể hiện qua cây bồ đề cũng như vậy. Các bài học mà chúng ta rút được về việc hóa độ tại đây là nhờ biểu tượng cây bồ đề và việc trồng cây bồ đề mà mỗi ngày các thời giảng kinh thuyết pháp được diễn ra, để tôn vinh hình ảnh của sự giác ngộ. Do đó mà rất nhiều người trước đây Đức Phật có mặt tại đây, do bận công việc làm không đến nghe được thuyết pháp, thì bây giờ sự vắng mặt của Đức Phật làm cho họ trỗi dậy cái lòng khát ngưỡng rất quý báu, và nhờ đó đó việc giảng kinh đã làm cho họ tiếp nhận một cách rất là thành tâm, sự chuyển hóa theo đó mà được thực hiện. Một bài học khác đó là chúng ta thấy chính trị là một phương tiện tốt để hỗ trợ cho tôn giáo, nhưng để cho chính trị can thiệp vào trong tôn giáo thì tôn giáo đó sẽ trở thành là bị lũng đoạn, và cái chất tố tâm linh vốn là bản chất của tôn giáo sẽ khó có thể phát huy đúng cách. Rất nhiều đệ tử tại gia của Đức Phật đã đề nghị Đức Vua Ba Tư Nặc có được cái danh dự để trồng cây bồ đề. Đức Phật đã nói không nên làm thế, hãy để cho việc tôn giáo người đại diện tôn giáo làm, các vị quan chức chỉ là người đến chứng kiến như là một vị khách mời danh dự. Và đây là một bài học lịch sử rất quan trọng để chúng ta tham khảo trong các bối cảnh chính trị do các sự kiện lịch sử khác nhau diễn ra trên đất nước của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Và chúng ta cần phải khai thác một cách triệt để cái chính sách của quốc gia nơi mà Đạo Phật phát triển như là một nguồn tâm linh. Nhờ cái sự ủng hộ của chính sách thì Đạo Phật mới có thể trở thành quốc giáo được. Đừng nên cực đoan đến độ là không tiếp nhận sự hỗ trợ tích cực từ luật pháp và quốc gia, từ những người cầm cân nảy mực. Đất nước này mà được thịnh vượng và bang của vua Ba Tư Nặc này được phát triển là nhờ Đức Vua Ba Tư Nặc và các thần dân quan chức quan trọng trong triều đình tiếp nhận Đạo Phật như là con đường tâm linh. Nhờ đó đó ba tánh được sống trong âu ca thanh bình lạc nghiệp, không có khủng bố, không có chiến tranh, không có bất ổn, không có trộm cướp, không có những điều lừa đảo do gạt lẫn nhau. Đó là sự hỗ trợ tích cực về phương diện luật pháp. Sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc là một bài học rất quý giá trong mấy nghìn năm lịch sử có mặt của Đạo Phật trên hành tinh. Có mặt ở bất kỳ một châu lục nào, Đạo Phật đều gắn liền với cái sự tôn vinh các giá trị văn hóa ở bản địa, mang lại hòa bình, hạnh phúc, bình an bằng đạo đức, bằng binh triết, bằng chuyển hóa, bằng các pháp môn, khác rất nhiều và vượt lên rất xa các tôn giáo nhất thần trong lịch sử truyền đạo của họ. Phần lớn nếu không gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược thì cũng là sự hỗ trợ một cách gián tiếp cho chủ nghĩa này có mặt ở các thuộc địa trên các châu lục. Điều đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu con người. Cho nên những bài học mà chúng ta có thể học được nữa đó là chúng ta cũng cần phải biết hy sinh cúng dường cái cơ hội học đạo và tiếp nhận chánh pháp cho những người mới bắt đầu phát tâm. Khi có mặt tại một ngôi chùa lâu năm, làm được các Phật sự nhiều, phần lớn chúng ta nổi lên một cái tâm lý rằng là tôi cần phải được ưu tiên, thầy chủ trì phải quan tâm đến mình nhiều hơn, bằng không mình có thể tự ái, nghĩ rằng mình không được xem là quan trọng. Từ đó cái tự ái này làm cho cái tôi trở thành một chướng ngại vật, làm cho chúng ta không còn được an lạc trong chánh pháp. Chúng ta phải thấy rất rõ, thời gian của một kiếp người là có giới hạn. Các thầy trụ trì, các sư cô, dầu có thương các Phật tử, cũng không thể nào có đủ thời gian để lo cho từng người được. Cho nên sau khi đi chùa lâu, chúng ta đã biết con đường chánh pháp, hiểu rõ tứ diệu đế, thực tập được bát chánh đạo, thấy rõ được vô thường vô ngã, và có thể tự chuyển hóa bản thân mình. Hãy dành thời gian cho những người mới bắt đầu phát tâm đến với đạo, để cho họ tiếp tục được hướng dẫn một cách chu đáo như chúng ta ngày trước. Cái tinh thần vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta mang cơ hội Phật pháp đến cho biết bao nhiêu người chưa có được cơ hội đó. Bởi vì Đức Phật đã dạy, hãy dành cái cơ hội được giảng kinh thuyết pháp cho những người chưa biết tới đạo Phật. Còn tại đây, các việc cần thực tập đã được thực tập, những gì cần dạy đã được giảng dạy rồi. Đó là bài học về sự hy sinh. Và thường khi lên xe, chúng tôi thường kêu gọi những người có sức khỏe thì hãy cúng chỗ ngồi cho những vị lớn tuổi hơn. Dân gian văn hóa Việt Nam thì dạy kính lão đắc thọ, thì chúng ta cũng nên có những cái lối suy nghĩ như thế, nhường chỗ, rồi thảo kính, rồi hài hòa, thì cái đó nó không mất mát bất cứ cái gì, mà ngược lại nó làm cho chúng ta trở thành một nhân cách rất dễ gần gũi, rất dễ thương, rất dễ quý và rất dễ thành công. Nhờ đó mà chúng ta sống được an lạc, hạnh phúc trong cuộc đời. 4. Độ người thân bằng sự thỉnh mời Đức Phật. Cuộc đời của cư sĩ cấp cô độc là một bài học rất quý giá. Toàn bộ con cháu của ông đều là các Phật tử rất thuần thành. Và để làm được việc ấy đó, thì cư sĩ cấp cô độc lại phải rất khéo léo. Cô con dâu sắc đức hương trề của cư sĩ cấp cô độc lại có tánh tình hơi ngạo mạn, thỉnh thoảng to tiếng với chồng và cha mẹ chồng, thì đó ít nhiều đã làm cho chồng, tức là con trai của ông đó, lâm vào một hoàn cảnh khó. Nếu mà thương vợ có thể không làm vui cha mẹ, nếu hiếu kính với cha mẹ thì vợ lại không vui, và việc ấy nó xảy ra thì người chồng đó rơi vào trong một cái thế tấn thối lưỡng nan, rất là khó phải giải quyết làm sao cho trọn chữ hiếu và đạt được cái chữ tình. Nhân cái cơ hội, cư sĩ cấp cô độc đã thỉnh mời Đức Phật đến trai tăng tại nhà của ông. Ngày hôm đó, ông đã cho các gia nhân và những gia đình quý phái, những bạn hữu, những đối tác làm ăn tâm đầu ý hợp có mặt trong nhà khách của mình và thỉnh mời Đức Phật đến. Thì khi Đức Phật có mặt trong nhà khách, vọng lên từ nhà sau cái tiếng nói đanh đảnh của cô con dâu, và cư sĩ cấp cô độc đã mời cô con dâu đến để đảnh lễ Đức Phật. Thấy Đức Phật, cô ta bẽn lẽn nép người một bên đảnh lễ ngài với lòng tôn kính, những lời to tiếng lớn, những thái độ thói quen ứng xử ngày thường đã bắt đầu lặng tắt. Đức Phật bằng tha tâm thông thấy rõ hết cái thói quen và biết rất rõ đây là cái cơ hội tốt để ngài hóa độ cô con dâu có phần không làm cho cả một gia đình được hạnh phúc này. Đức Phật mới nói bài kinh bảy loại vợ. Vợ thứ nhất, vợ như mẹ, tức là sự chu đáo chăm sóc chồng và con như là một người mẹ trong gia đình, không than vãn, không sanh nạnh và làm cho cả gia đình được hạnh phúc và bình an. Vợ thứ hai, vợ như chị, dưới người mẹ, người chị hai trong một gia đình có cái tâm chu đáo lo lắng mọi thứ để cho chồng con và cả gia đình được hạnh phúc và thảo kính lẫn nhau. Ba, vợ như em gái, nể trọng chồng mình như là người anh trai, cho nên hướng dẫn chồng, làm cho chồng trở thành một người hương hiền thượng, và do đó cả gia đình được hạnh phúc và bình an. 4. Vợ là người đồng hành, lúc nào cũng hiểu được chồng, ủng hộ chồng, thương kính chồng, và không làm chồng phải bị mất mặt ở bên chồng cũng như bên vợ. Trong cũng như là ngoài, chồng cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. 5. Vợ như kẻ sát nhân, tức là quát tháo, làm cho chồng phải sợ vợ. Mọi thứ trong gia đình nằm trong tay của bà, nhưng mà bà lại không có cơ hội và khả năng để làm cho cả gia đình được hạnh phúc. Gia đình đó đang sống trong nỗi bất hạnh lâu dài. 6. Vợ như người phát của, tức là ăn xài lớn, bờ cờ bạc nhiều, mua sắm to mà không có nhu cầu sử dụng, sẽ làm cho tài chính ở trong gia đình trở nên là khó khăn. Và thứ 7, vợ như là người dưng, tức là không quan tâm gì đến gia đình, không lo lắng gì đến hạnh phúc của con cháu, không có trách nhiệm gì bổn phận, làm cho gia đình nó trở nên bất hạnh. Và kết luận lại bài kinh này, Đức Phật nói trong 7 loại vợ trên, vợ là người đồng hành là lý tưởng nhất. Vì 3 loại vợ đầu mặc dù tốt mà thỉnh thoảng có thể dẫn đến phản tác dụng phụ, đó là người chồng sẽ ý lại vào tính chu toàn của vợ, vào sự chăm sóc chu đáo mọi thứ, trở thành là cái người thiếu trách nhiệm với con cái, và do đó sẽ làm cho vợ trở nên cực nhọc hơn mà là hạnh phúc khó có thể được đảm bảo. Vợ là người đồng hành được hiểu theo nghĩa tâm lý học hiện đại, bao gồm 3 phương diện. 1. Vợ là người bạn. Yếu tố người bạn ở đây thực hiện qua cái sự hiểu biết, và người chồng từ quan niệm cái hiểu biết về tâm lý trở thành là cái ngõ niềm hạnh phúc. Và không có gì hạnh phúc cho bằng khi vợ mình hiểu được mình, nâng đỡ tinh thần và đồng hành trong mọi chính sách, đường hướng, làm ăn, từ quản trị gia đình và tham gia xã hội một cách bình đẳng và một cách điều độ. Đó là cái cách tốt nhất để làm cho chồng cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mà vợ dành cho mình. Hai, vợ là người bạn tình, tức là ngoài cái tình bạn mà trước khi đến với hôn nhân ai cũng có, thì người vợ cũng cần phải hiểu rõ làm thế nào để làm cho chồng được hạnh phúc ở trong quan hệ giới tính. Điều đó chúng ta cần phải tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, của các nhà tư vấn về giới tính và tâm lý học gia đình. Chứ chúng ta chỉ đơn giản hiểu rằng có đạo đức, có nhân cách, có chu đáo, có nhan sắc, có chăm sóc là mọi thứ đều đủ. Điều đó trong bối cảnh cái xã hội hiện đại không có gì đảm bảo. Và do đó ta phải đóng vai trò là người tình của chồng mình. Và thứ ba, vợ là vợ hợp pháp về luật và dân sự. Nó thường nói về cái nghĩa, cái tình với nhau. Phần lớn chúng ta nhấn mạnh đến góc độ thứ ba này sau 3 năm lập gia thất với người chồng hoặc là người vợ. Còn yếu tố là người bạn, là người tình, chúng ta dần dần lại quên đi. Và lớn chị em phụ nữ trong những năm tháng hoặc là có con nhỏ hay là thời gian mang thai hoặc là những lúc mà công tác xa, làm việc nhiều, cứ nghĩ vợ là vợ hợp pháp là đủ rồi, không bằng tâm đến vai trò người bạn và người tình, sẽ làm cho chồng mình thiếu vắng, dễ dàng tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, bún riêu ở bên ngoài, vừa không ngon, vừa không an toàn, vừa tốn tiền và vừa bất ổn. Thì đó chúng ta phải nhớ cái bài kinh này để độ những người thân. Và tương tự chúng ta liên tưởng rằng là người chồng cũng phải là người bạn đồng hành với vợ, cũng phải đóng ba vai trò là người bạn, là người tình, là người chồng của vợ mình. Và nếu cả vợ chồng đều làm được ba vai trò đó thì theo đạo Phật không thể nào chồng hoặc vợ chúng ta có một tâm ý nào khác tìm kiếm so sánh với vợ và chồng của người khác một cách khập khiễng, và đó hạnh phúc gia đình được đảm bảo và dài lâu. Ở đây chúng ta thấy cái sâu sắc của cư sĩ Cấp Cô Độc là không chỉ mang lại hạnh phúc cho người thân quyết thống của mình mà cho luôn các cô con dâu. Vì đôi lúc á, cha chồng và mẹ chồng nói cô con dâu có định kiến nghĩ rằng mẹ chồng nàng dâu là cái bế tắc muôn đời cho nên khó có thể tiếp thu được. Nhưng mà nhân đó Đức Phật dạy thì cô dâu này dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ cảm phục, cho nên dễ sửa đổi tánh tình của mình. Từ đó chúng ta nên bắt chước cư sĩ Cấp Cô Độc trong lúc gia đình những người thân mà hỗ trợ góp ý tư vấn mà không có kết quả, thì chúng ta cũng nhờ một người nào đó có cái uy tín với cái người mà mình cần được giúp đỡ để nói và hướng dẫn cho. Và để làm cái việc ấy, chúng ta phải cung cấp một số thông tin về những bế tắc, về những trở ngại, về những thói quen xấu để cho cái người tư vấn nắm rõ và nói một cách khéo léo. Và nếu như chúng ta biết hướng dẫn và chu cấp các thông tin đó cho các vị tu sĩ trong chùa, sắp xếp một buổi nào đó để cho người thân ấy gặp được các thầy, các sư cô trong chùa, trong những buổi đàm đạo như vậy, các vị tu sĩ nói đúng trong gan, trong ruột, làm cho người thân của mình sanh tâm bội phục, thấy rõ được vị tu sĩ này đang đi guốc ở trong ruột của mình, từ đó dễ dàng lắng nghe những lời khuyên hay, những ý tưởng đẹp, và việc chuyển hóa tâm thức có thể được thực hiện một cách an toàn. Một bài học thứ hai, đó là cư sĩ Cấp Cô Độc biết rất rõ, nếu tự mình thuyết phục hướng dẫn thì chưa chắc những thư gia lớn đã đi theo tôn giáo của mình, cho nên ông đã khéo léo sắp xếp cho họ có mặt như là một sự tình cờ Đức Phật đến, mà thực ra đó là một sự sắp xếp. Nhờ Đức Phật thuyết giảng, nhờ cái đức độ lớn của Ngài, nhờ trí tuệ soi sáng mà các vị đại gia tỷ phú cùng có mặt ngày hôm đó đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên á, chúng ta phải học được cái học thuyết phương tiện, tức là mình phải khéo léo sắp xếp làm thế nào đó trong một bối cảnh không gian và thời gian ấy chúng ta có thể giúp được nhiều người hơn. Chứ còn nếu để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo cái nghĩa là nhân duyên thì có lẽ là rất khó chúng ta mới đạt được các chí nguyện lớn. Tùy duyên theo đạo Phật được hiểu là chúng ta phải tự chủ động sắp xếp mọi thứ để chúng có thể diễn ra theo ý muốn và thiện chí của mình một cách có bài bản. Chứ còn tùy duyên như là chiếc buồn trôi hay là cuốn theo chiều gió, đó là chúng ta phó mặc cho số phận đã được an bài mà vốn dĩ ngược hoàn toàn với đạo đức học và triết lý Phật dạy. Tùy duyên là phải tự nỗ lực tạo ra hàng loạt, hàng chuỗi các mắt xích về nhân duyên tốt để cho việc tốt được thực hiện một cách hoàn bản, cũng như cư sĩ cấp cô độc đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì mới có thể đạt được như ý. Cho nên trong người thân của chúng ta có người dương vào những chứng bệnh tham, có người kẹt vào tâm sân, có người bị rơi rớt trong sự si mê, hoặc bao gồm cả hai hay là cả ba, chúng ta phải cố gắng mang những quyển kinh hợp với cái tri thức của người đó, hay là những lời hay đẹp từ sách Phật học phù hợp với những cái tâm trạng hoặc nghề nghiệp của họ, để trên bàn làm việc, bỏ trong túi quần của họ. Thì dầu lúc đầu có thể không thích, vì sao? Vì sự hiếu kỳ lật mở đọc thì dần dà chất liệu Phật pháp có thể thấm vào, làm cho họ gọi là cải tà quy chánh hay trở thành Phật tử thường thành hơn. Bản kinh Pháp Cú tuyển tập có 423 câu triết ngôn Phật dạy rất sâu sắc, giản dị, dễ hiểu. Chúng ta có thể nhờ con cháu đánh thành máy vi tính những câu hay nhất mà mình tâm đắc. Chúng ta phổ biến cho những người thân. Khi làm công tác từ thiện ở chỗ đó nào, chúng ta cũng dán theo ở trong các gói mì, ở trong từng phần quà một. Ngoài cái việc tiếp nhận vật chất đơn thuần, thì người tiếp nhận tình thương này còn có được cơ hội đọc được vài câu Phật ngôn. Việc làm đó rất đơn giản, rất dễ, không tốn tiền, nhưng lại có khả năng chuyển hóa và làm cho người chưa biết đạo Phật có thể trải nghiệm tâm linh lời Phật dạy. Làm việc từ thiện đơn thuần thì không thể nào có được những giá trị cao thượng đó. Hãy nên nhớ điều này, chứ là tông chỉ mang Phật pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau thì nỗi khổ niềm đau mới được kết thúc một cách lâu dài. Và làm được điều ấy, chúng ta giúp cho biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh thoát ra khỏi khổ đau của họ. 5. Quá độ bằng sự chuyển nghiệp. Angulimala, sau khi trở thành một tu sĩ, đã được thế pháp xuất gia tại chùa Kỳ Viên. Khi hay được tin này, đức vua Ba Tư Nặc đã cử một phái đoàn đi tháp tùng cùng ông, phần lớn là các tướng sĩ giỏi, vì sợ có những biến cố do võ giỏi cao cường của Angulimala. Tới tại đây, trước nhất nhà vua đã làm theo cái nghi thức của một tín đồ, bỏ dép ở bên ngoài, từng bước đến hương thất của Đức Phật, đảnh lễ ngài với lòng tôn kính nhất, diễu quanh Phật ba vòng, bài vây hũ, sau đó ngồi xuống một bên, và thứ hai là bắt đầu ông làm việc pháp luật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, mấy ngày hôm qua chúng con đã nghe đồn rẫy rằng Angulimala, một tên tội phạm khét tiếng, kẻ thù của cả 99 gia đình, mang lại sự bất ổn và khủng bố cho đất nước của con đang cai trị. Con xin Thế Tôn hãy giao nạp Angulimala để cho con theo luật pháp một cách nghiêm minh mà xử người này, mà không á thì người ta không còn mà tuân thủ theo luật pháp nữa. Đức Thế Tôn đã nói với Đức Vua Ba Tư Đặc rằng, trên đường từ cổng chùa vào hương thất, có lẽ nhà vua đã gặp một tu sĩ quét rác. Người quét rác đó rất là cần cù và chăm chỉ. Đại vương thấy người đó thế nào? Vua Ba Tư Đặc trả lời, bạch Thế Tôn, con thấy tâm của vị này rất trong sáng, hạnh rất thanh cao, gương mặt rất nhân từ, đức độ rất cao siêu, và không cầm lòng được lòng tôn kính. Con và các tướng sĩ đã đảnh lễ dưới chân người. Đức Phật trả lời, thưa đại vương, đó là Angulimala. Nhà vua nghe mà như là không tin vào những gì mình vừa tiếp nhận. Ông dụi mắt vài cái và xoay lỗ tai vài lần và hỏi lại Đức Phật, có phải thật sự đó là Angulimala không? Đức Phật trả lời cả ba lần, thưa đại vương, chính là Angulimala đó. Đại vương đã đảnh lễ Đức Phật và lặng lẽ ra về bằng cửa sau của chùa Kỳ Viên và tạo cái cơ hội cho Angulimala trở thành một bậc thánh nhân. Bây giờ mà xử theo luật pháp thì có lẽ là ông phải bị đền tội bằng cái chết. Và dĩ nhiên nhà vua cũng rất là khéo, đi vào cổng trước nhưng mà ra về cổng sau, vì rất nhiều gia đình nạn nhân của cái khủng bố và sát nghiệp từ Angulimala, từ cuồng tín mà ra, đang đứng trước cổng chùa để chờ cái sự phán quyết của nhà vua. Nhưng khi biết được sự việc đó thì họ cũng bắt chước theo cái lòng nhân từ, tạo ra một cái cơ hội tha thứ vĩ đại cho Angulimala này. Và dĩ nhiên cũng có một số người không cầm được lòng sân hận và đã ném đá, ném trứng thối, ném cà chua hoặc là đánh đập Angulimala. Mà kể từ khi trở thành bậc xuất gia, ông đã được Đức Phật đặt thành pháp danh mới vô não, tức là không khủng bố, không sát nghiệp, không giết hại, không đì đọt, không gây nỗi khổ niềm đau, và mang lại cái tình thương hạnh phúc cho nhiều người. Cái hành động đó sẽ tạo ra một sự chuyển nghiệp rất là thiết thực trong tự thân của mỗi con người. Và chúng ta nên học theo bài học là đừng nên mặc cảm gì quá khứ, quá đen đúc của bản thân mình nếu có. Bởi vì đang lúc ấy ta đang là kẻ vô minh, hoặc là một người sân hận, hoặc một kẻ tham ái, hoặc cả ba. Do vì nghiệp khống chế mà chúng ta đã thiếu khôn ngoan, trở thành là một kẻ tội phạm, làm những việc điều xấu về luật pháp hay là dân sự. Bây giờ giác ngộ được chân lý Phật Đà rồi, cái ký ức về khổ đau quá khứ sẽ làm cho khổ đau không được chữa trị, nhưng là cái mặc cảm tội lỗi này sẽ làm chúng ta chìm vào trong cái sự trầm uất và trầm cảm, vốn là một bất hạnh lớn. Để Đức Phật, chúng ta cần phải nhận diện lỗi lầm là một bế tắc, và cần phải nhận thức với bản lĩnh để vượt qua bằng sự chuyển nghiệp. Đức Phật dạy chuyển nghiệp là một tiến trình gieo các năng lực hạt giống tích cực mới, có chức năng loại trừ những hạt giống tiêu cực cũ. Cũng giống như khi chúng ta bị trúng thực ở bao tử, ta phải nạp vào trong cơ thể của mình những dược chất có thể tẩy rửa và làm cho bao tử chúng ta trở lại bình thường. Trong thuốc nam, chúng ta có thể nhai gừng hoặc là nhỏ các giọt dầu xanh vào bên trong lưỡi và nuốt vào bên trong bao tử, hay là cạo gió ở vùng đan điền, hoặc là xông hơi, hoặc là dán salon bath để cho mồ hôi xuất ra và khai thông ở những cái vùng bị lạnh, thì sau 30 phút ta trở thành là một người bình thường, bởi vì các động tác đó, các dược chất đó có khả năng loại trừ cái sự lạnh của bao tử mà chúng ta vừa ăn các độc tố vì trúng thực mà ra. Tương tự cũng như thế, chuyển đổi nghiệp theo Phật giáo là nạp vào các năng lượng tư duy đạo đức, hành động đạo đức, việc thiện đạo đức có chức năng đối lập 100% với các nghiệp xấu mình đã làm trong quá khứ. Và bằng phương pháp này, con đường duy nhất, chúng ta mới trở thành một con người mới, không còn nghiệp chướng bổ vây. Còn sám hối bằng lại hồng danh, bằng niệm Phật, bằng trì chú, chỉ giải quyết được cái tâm mặc cảm về tội lỗi của chúng ta mà thôi. Và thứ hai là tạo một cái nguồn động lực để chúng ta thực làm các việc làm thiện. Chứ nếu chỉ đơn thuần chuyện đó không thì nghiệp vẫn còn y nguyên. Phải nhớ điều này, gieo nghiệp thiện cộng thêm sám hối nghiệp chướng, lãi Phật, cầu nguyện, tụng kinh để chúng ta có thể thực hiện một cách toàn mãn. Và đây chính là cái con đường tốt nhất để hóa độ chính mình. Chúng ta cũng nên vận dụng phương pháp hóa độ này để giúp cho những người thân của chúng ta không nên chìm vào nỗi đau mặc cảm tội lỗi, và giúp cho họ vượt qua bế tắc. 5 lần có mặt tại trại giam K20 Quỳ Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 5 lần có mặt tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 100 cây số. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng cho 2.100 người ở Bến Tre, 5.500 người tại thành phố Thái Nguyên, với mức án hình sự từ 5 năm đến 25 tù giam. Tại đây chúng tôi thường chê chữ tù cùng với chữ tu một phần. Chữ tù thì có dấu quyền, mà dấu quyền thì ngã về phía tay trái. Phía bên tay trái thì tượng trưng cho quá khứ, còn chữ tu là không có cái gì đè lên trên nó, tượng trưng cho hiện tại. Như vậy nhà tu là một cái phương tiện rất tốt để chúng ta trở thành một nhà tu. Mà muốn trở thành nhà tu á, thì chúng ta phải chuyển hóa nghiệp chướng của quá khứ. Mà quá khứ đó là một cái nỗi đau. Cho nên hãy nỗ lực tự đứng dậy, làm mới cuộc đời, chuyển hóa tâm. Và chúng tôi đã hướng dẫn các anh chị em tại hai nơi này về học thuyết làm công quả. Thay vì trước đây mình phải làm khổ sai hay là làm bị bắt buộc, cái tâm niệm đó sẽ không tạo ra phước báo, không tạo ra sự phát tâm. Làm công quả thì phát xuất từ sự hoan hỷ, bàn tay này giúp cho người và giúp cho đời, thì về sau mãn hạn tù không thể nào dùng nó để làm các nghiệp xấu được. Và hãy xem tất cả những người đang cùng chung chạy tù của mình là anh em huyết thống ở nhiều đời kiếp về trước. Phương pháp quán tình thân này sẽ giúp cho họ bớt đi cái nghiệp đại bằng xanh, đại bằng đen, đại bằng đỏ trong trại giam. Thực tập niệm Phật và thực tập thiền được hướng dẫn và ăn chay một ngày, ít nhất là một tháng một lần, sẽ giúp cho họ có thêm lòng từ bi và thấy rất rõ rằng là con đường đi tế đang chờ đợi ở phía trước. Niềm hân hoan hy vọng về sự đổi đời sẽ làm cho người ta có thêm niềm vững tin, không còn mặc cảm nữa và cố gắng chuyển hóa chính mình. Tất cả những điều này đã để lại một ấn tượng đẹp, và giáo pháp Phật có khả năng chuyển hóa như thế. Huống hồ phần lớn chúng ta, những Phật tử tuân thành từ thời nhỏ, đều là những người đạo đức chuẩn mực. Khi làm Phật tử rồi thì chuẩn mực đạo đức đó lại càng được gia tăng. Trước đây cũng từng biết làm lành, thương yêu người, bây giờ là Phật tử thì lòng vô ngã vị tha giúp cho chúng ta còn làm nhiều hơn thế nữa. Và đó là cái nghệ thuật để chúng ta chuyển hóa tận gốc rễ của các nghiệp phàm, những điều xấu nhất ở trong cuộc đời của mình có thể có. Do đó, chuyển nghiệp là một nghệ thuật mà phải phát xuất từ việc gieo các nghiệp đối lập. Cuối cuộc đời của Angulimala, ông đã gần như chuyển hóa toàn bộ nghiệp trước. Thay vì giết 99 người phải bị đền mạng bởi cái chết, thì ông chỉ bị ném đá, đánh đập, bầm dập, ném trứng thối, quả cà chua chọi, chửi bế, mắng giết, vân vân mà thôi. Đó là nghiệp được chuyển ở hiện tại này. Và do đó chúng ta đừng nên tin vào định mệnh hay là số phận an bài. Mọi thứ đều có thể được diễn ra theo một cách thức tốt đẹp hơn nếu chúng ta có được cái tâm lành. Và một bài học cuối cùng, đó là hóa độ người bằng trường sinh học từ bi. Trên đường đi khắc thực vào thành, Vô Não đã gặp một phụ nữ đang chuyển dạ, chuẩn bị sinh con. Lúc đó thì y khoa còn kém phát triển, nỗi đau khổ của người phụ nữ cùng đinh này không làm cho bà có thể sinh ra vế mẹ tròn một con vuông, quằn quại trên vệ đường. Vô Não đã quay trở về thưa Đức Phật: Bà Thế Tôn, con đã gặp một phụ nữ đang chuyển dạ, đau đớn nhưng không biết cách nào để độ cho bà, xin ngài chỉ cho phương pháp. Đức Phật dạy: Con hãy phát nguyện như sau: Kể từ khi sanh ra, các việc thiện mà tôi làm xin hồi hướng cho người bất hạnh, quán tưởng thật sâu, truyền nguồn từ bi đến với người ấy và xin hồi hướng công đức. Thì lập tức cái tâm của chúng ta gieo tiếp với người đang bị bất hạnh, làm cho người đó có được sự an ủi và dơi đi được nỗi đau. Vô Não rất là lo vì cuộc đời của mình đã mang lại 99 cái chết, và cái chết đó đã mang lại cái nỗi đau cho 99 gia đình, lấy đâu có công đức mà hồi hướng cho người phụ nữ bất hạnh này. Đức Phật nói: Điều ta nói được hiểu theo nghĩa bóng là kể từ khi được tái sinh trong giáo pháp của Đức Phật bằng sự xuất gia, có bao nhiêu công đức trong sự tu tập hành trì, xin hồi hướng tất cả. Vô Não hoan hỷ, nhanh chân đến bên cạnh người mẹ khổ đau đó và quán tưởng bằng lòng từ bi, tập trung cao độ, làn sóng trong từ bi này được chuyển đến với người mẹ. Và ông nói với người mẹ rằng là hãy tiếp nhận tình thương này và quán cho mẹ còn mẹ tròn con vuông, để năng lực từ bi sẽ giúp cho lòng bình an được có mặt. Ông đã thực hiện và bà cũng quán tưởng theo. Kết quả là chưa đầy 3 phút thì người mẹ khổ đau đó đã sanh ra được đứa con một cách bình an. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy là cái năng lượng từ bi bằng sự quán tưởng truyền qua làn sóng tâm có thể đến với người thân của chúng ta. Nhưng điều chúng ta cần phải lưu tâm đó là phải làm trực tiếp đối với người bị bệnh hay là người bị khổ. Ngày nay thì Phật tử thường có thói quen mỗi khi người thân đó có còn khổ niềm đau bế tắc, chúng ta làm cái tờ giấy cầu an, bỏ vào các đại hồng chung, là chuông gia trì, là dán ở dưới đế của Đức Phật. Cái đó không có giá trị trực tiếp, mà chỉ có giá trị trấn an tấm lòng chúng ta mà thôi. Tốt nhất là chúng ta thỉnh mời các thầy về bên giường bệnh của người thân, giảng về vô ngã để vượt qua nỗi khổ và niềm đau, giảng về vô thường để người đó không phải bị ức chế về tâm lý, giảng về các pháp môn để người đó được thực tập, nhờ thực tập mà vượt nỗi khổ niềm đau được vượt qua. Thì chúng ta dán hàng trăm tờ giấy ở nhiều ngôi chùa khác nhau, cái tác dụng cũng chẳng có là bao nhiêu, nếu không nói hầu như là không đáng kể. Như vậy hỗ trợ phải là hỗ trợ trực tiếp, và người làm công tác hỗ trợ phải có thực tập tâm linh, phải có lòng từ bi lớn, phải có phương pháp hướng dẫn, thì việc quá độ mới có thể giúp được một cách trực tiếp. Và do đó phải được diễn ra bên cạnh giường bệnh. Nếu người đó đang nằm ở bệnh viện, ta cũng nên mời một thầy đến để thuyết giảng ngắn gọn cho người đó nghe. Nếu đưa về nhà để hộ niệm thì cái cơ hội thuận lợi lại càng tốt hơn nữa. Phải làm trực tiếp như thế này thì cái sự cảm nhận mới được diễn ra một cách trực tiếp. Hộ niệm mà qua trung gian thì hiệu quả không cao. Ví dụ một người ở một nơi, cái công tác hộ niệm ở một ngã, thì muốn cái kết quả được có thì chúng ta sử dụng qua cái điện thoại mở lo ra, và người ở bên đầu bên đây nói hướng dẫn một cách ngắn gọn. Và nếu như người bệnh bị lãng tai thì chúng ta phải dùng hệ thống loa để hỗ trợ, hệ thống trợ thính để giúp đỡ, làm sao cho người đó cảm nhận được rằng ngay giờ phút này ở bên kia của nửa trái đất, hay là cách hàng trăm cây số, hoạt động về cầu an hay là hướng dẫn đang được diễn ra. Cảm nhận đó mới là trực tiếp, và bằng không á thì hiệu quả sẽ không bao giờ cao. Đó là một số cái câu chuyện được diễn ra tại chùa Kỳ Quyên này, hoặc là trong khu vườn Kỳ Thọ Cấp của Độc Quyên, hay là Dương Thành nước Xá Vệ này. Đến đây về cái việc chiêm bái Phật tích và cảm nhận cái cây bồ đề mang tính A Nan, người đã có sáng kiến rồi, có thể kinh hành kỷ niệm với hương thất nơi Đức Phật ở 25 năm, chúng ta cũng nên học hỏi các bài học đó và phát nguyện rằng là trong cuộc đời của tôi, mỗi một tháng trôi qua, tôi cố gắng độ được một người trong gia tộc và một người ở trong làng xóm. Cứ như thế một năm ta giúp đỡ được 12 người, và suốt cuộc đời mấy chục năm ta giúp đỡ được hàng trăm người. Phải lên một cái kế hoạch như vậy, chúng ta mới có cái kế hoạch để giúp đỡ, tìm hiểu, hướng dẫn và dần dà những người chưa biết đạo có thể hiểu được đạo. Công đức đó là không cùng tặng, giá trị đó là rất lớn. Rất mong tất cả chúng ta cùng phát nguyện làm theo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật.